bằng một cái thủ thuật vô cùng kỳ đặc. Và ông nện cho nó ba nện, nó tá hỏa tam tinh luôn. Nhưng mà tới cái đập thứ ba lên đầu, nổ đom đóm mắt, thì nó ngộ ra. Không biết nó ngộ cái gì không biết, mà lúc đó thì đất trời vỡ toang, có nghĩa là nó chạy băng 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 ở trong thiền viện, dường như là cây lá gì cũng là rụng rơi hết trơn vậy đó. Thì lúc đó nó gặp cái ông thầy, cái ông thầy mà chuyên phụ trách cái chuyện mà ngồi thiền này nọ, tức là cái vị trưởng chúng á, một ông thầy nghiêm túc. Thì nó nằm, đáng lẽ là thường là phải cung kính xá chào, cái nó nằm nó gác chân lên, nó gật gà gật gù, nó còn nói những cái câu mà làm cho ông kia nổi giận nữa. Tới nỗi mà những cái vị trưởng thượng trong chùa nổi giận đuổi nó, đuổi đánh nó chạy như vậy. Thì vì lý do gì mà từ một người thao thức khổ sở ráng ngồi thiền đi kiếm thầy để hỏi đạo, mà tới khi nhận ra rồi thì dường như không coi ai ra chi nữa, và dường như cười ngạo trước tất cả các cái công phu tu tập. Còn mình có dám không? Đó. Nhưng mà những vị khi họ thấy tột rồi, nếu trong cái sự vui mừng của bùng vỡ đó, họ có cảm thấy cần phải xá chào bất cứ ai nữa không? Kể cả ông Phật. Khi mình xá chào, mình cung kính họ, nhưng mà đồng thời mình cũng mong cầu. Mình càng mong cầu cái điều gì nơi người nào thì mình càng cung kính họ. Quý vị cảm nhận không? Ví dụ như khi mình thấy một người rất là trí tuệ, thì cái xá chào của mình rất là cung kính. Tại vì làm sao ước gì con được một chút trí tuệ của Ngài, đúng không? Hoặc là một người rất là từ bi, ví dụ như người ta nói Ngài Đạt Lai Lạt Ma chỉ cần nắm cái tay mình một cái là người kia sẽ cảm thấy được hết cái lòng từ của Ngài. Và mình ước ao phải gì mà mình được gặp Ngài, mình xá một cái, hoặc Ngài để cái tay trên đầu mình một cái. Hoặc là biết bao nhiêu người tới sư ông chỉ để được sư ông vỗ đầu ít cái, là ước gì con mót được một chút gì đó của Hòa Thượng, phải không? Như vậy, vì mình thiếu cho nên mình đi kiếm, mình cầu. Còn khi mà tất cả đều đầy đủ, mình ngay cả một ông Phật bên ngoài cũng không, mình cũng không cầu tới, là tại vì cầu vô ích. Lúc đó mới thấy rõ ông Phật bên ngoài là không giúp gì được cho cái việc nhận lại ông Phật trong tâm mình. Nếu mà nói rốt ráo thì phải tự mình khám phá ra thôi. Thì cái đó gọi là cái huyền chỉ. Nó huyền một phần nữa vì nó rất đơn giản. Nó ngay sẵn tay, nó ngay nơi mỗi người. Nó ngay sẵn đến nỗi Đức Phật phải than là lạ thay, tất cả chúng sanh đều có đức tướng trí huệ Như Lai. Và nó lạ thay là chúng ta cả mấy chục người ngồi đây, đến nay dù đã được nghe bao nhiêu lần, trong lòng mình vẫn còn một cái niệm tìm cầu. Thì như vậy nó là huyền chỉ chứ gì nữa. Mỗi lần mình nhập thất, mình vẫn lại rất thành kính, sao cho con sống được với bản tâm, đúng không? Mà nó là cái gì ngoài mình để mà mình cầu sống được? Thì ngày nào còn cầu, ngày đó nó vẫn còn là huyền chỉ, chứ nó chưa là thực tại. Và chúng ta vẫn còn nhập công niệm tịnh, là mình vẫn còn muốn yên. Quý vị có muốn yên không? Khi lên ngồi thiền mà yên được một giờ, ôi chao, sắp tọa cụ xuống mà mừng thôi, phải không? Hôm nay con ngồi rất yên, mình mừng tại vì mình đã được yên. Thì ai dè rớt trong cái lỗi tam tổ gọi là nhập công niệm tịnh. Thì niệm tịnh nó có một cái lỗi gì như vậy? Tâm của mình nó vốn là ngay đây, ngay phút này đầy đủ, tức là hiện tiền, ngay đây không thiếu. Nhưng mà lúc nào nó cũng bị che mờ bởi quá khứ và hiện tại. Có khi nào chúng ta không nghĩ nhớ về quá khứ với hiện tại không? Khi nào cũng có nó hết trơn, không thấy được ngay cái lúc này. Thì tại vì sao? Tại vì mình có một cái tập khí suy nghĩ. Mình suy nghĩ, rồi khi mà mình thấy ra là mình đang suy nghĩ phân biệt, thì mình cố kềm và cố đè, đè xuống hoặc là kềm. Tại vì mình không chịu được cái chuyện là mình lăng xăng theo niệm. Khi nào mà tự nhiên mình thấy mình đang lăng xăng theo niệm thì mình rất là khổ tâm. Và mình phải tự mình yên tĩnh trở lại. Nếu mà mình không đè thì mình cũng ráng yên. Thì bây giờ mình mới thắc mắc là bây giờ nếu mà tổ nói như vậy thì thôi thì tôi cứ mặc tình buông lung, có phải không? Thì nó khởi tới đâu cho nó khởi, nó muốn làm gì cho nó làm, có phải không? À, thưa đại chúng, có phải không? Mà nếu không phải thì tại sao không phải? Thì không cho tôi kèm thì tôi thả. Mà kèm không cho, thả cũng không cho, là ý chỉ thế nào? À, thì hai cái này nó đều gọi là hai bên. Ví dụ như một quả lắc đồng hồ, như thế này là mình ráng kèm, mà mình không kèm thì mình chạy theo. Đều là hai bên. Mà Phật đạo là trung đạo. Nhưng mà nếu mà mình giữ, mình lấy cái tay mình giữ, mình đè cho nó đứng ngay tại đây, thì có còn trung đạo nữa không? Cũng không phải luôn. Thành ra không phải kềm, cũng không phải buông lung, cả hai cái. Khi mà mình buông theo động thì nó chạy qua đây. Rồi bây giờ mình ráng mình giữ cho được tịnh. Đố quý vị nó ở khúc giữa hay là nó chạy qua đây rồi? À, nó không ở khúc giữa đâu. Đây là động, mà khi ráng niệm tịnh thì nó đã chạy qua đây rồi. Mà bên này với bên này thì thật ra đâu có hơn gì. Nó chỉ là hai bên thôi, chứ còn nó không có hơn gì nhau hết, không khác gì nhau hết. Và mình cho đến nay tất cả chúng ta đều nghĩ rằng tịnh tốt hơn động, phải không? Đâu có ai dám nói là động tốt hơn tịnh. Hay là ít ra thì tịnh nó cũng hơn động chứ, lành nó vẫn hơn ác, đúng không? Thì đúng, điều đó đúng nếu chúng ta tu trong vòng sanh tử. Nếu ta chấp nhận ở trong luân hồi, ở trong sáu nẻo, tức là lên cao nhất là đụng cõi trời thôi á, thì điều đó đúng. Tại vì khi chúng ta giữ tâm tịnh, chúng ta sẽ ở những cái cảnh thiền mà thuộc về tịnh. Điều đó đúng. Hoặc là khi chúng ta làm lành thì chúng ta sẽ ở cõi trời chẳng hạn. Nhưng mà nó có ra khỏi tam giới không? Thì nếu mình chọn đường tu của mình là ở trong ba cõi thì cứ vô tư làm điều đó, không sao hết, tốt thôi, tốt. Mình sẽ không rơi vào ba đường dữ. Nhưng tâm trí của chúng ta là ra khỏi ba cõi hay là vẫn loanh quanh trong sáu đường? Thưa đại chúng, muốn gì? Đó. Thì nếu một con chim mà nó có thể được bay, đại chúng khi nào mà ngoài cái tiếp tân đình của sư ông á, phía trên nó có một cái vòm rất là, nếu dưới này nhìn lên thì đối với những con chim nó như là kính đáo, thành ra những con chim nó một vài con nó bay vô ở trong đó. Cái tới tối khi mà các cái cửa kiến nó đóng rồi á, thì mấy con chim nó thấy sáng ở ngoài á, cái nó bay ra, mà nó có biết có cái cửa kính không? Nó không có. Và nó cứ đâm đầu nơi cửa kính. Có những lúc buổi sáng ra thì thấy vô số những cái giọt máu ở dưới đất, nhiều lắm, hàng bao nhiêu giọt máu ở dưới đất, là tại vì con chim nó cứ đâm cái đầu vô trong cửa kính nó không ra được. Mà ngay cả buổi chiều, đôi khi ban ngày cũng thấy mấy con chim, một vài con, nó một con nó bị như vậy nữa. Thì nếu một cái phòng kính như thế này, một con chim được thả tự do bay mà nó cứ bay lên nó đụng cái cửa kính, nó bay ra nó đụng cửa kiến, thì con chim nó đau khổ hay là không? Nếu nó muốn ra khỏi cái phòng, nếu nó không muốn ra khỏi cái phòng, nó cứ bay vòng vòng trong này, thì đôi khi nó cũng thấy không sao, phải không? Nhưng mà một khi nó đã thấy bầu trời ngoài cửa kính kia và muốn bay ra, thì lúc đó nó khổ hay là không? Thì chúng ta cũng vậy. Một khi đã được nghe giáo pháp xuất thế, thì giống như mình ở đây mà mình, như cái con chim ở đây, nó đã thấy cái bầu trời và ánh nắng ngoài cái cửa kiến, nhưng mà còn ngăn cách bởi cái cửa kiến trong suốt, thì dường như thấy rất rõ, nhưng mà xa cách nghìn trùng hay là không, và nỗ lực đi ra mà không biết lối ra thì y như cái con chim đó. Đó chính là thuận nghịch tranh nhau, đây là tâm bệnh. Bây giờ đại chúng thấy thấm thía không? Khi mà mình đấu tranh với chính mình, vì mình mơ cái bầu trời đầy ánh nắng ngoài kia, thì giống như cái con chim mà nó cứ đâm đầu vô cửa kính để rồi nó tóe máu ra dưới đất. Và vẫn rất nhiều trường hợp như hôm trước, ai lượm được một con chim đó, nó đâm đầu vô cửa kính cái nó rớt xuống đó và nó gần như chết, phải săn sóc nó biết là bao nhiêu thì cuối cùng nó mới bình phục lại được.